của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 23 tháng 8 năm 2011, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Đức Thánh Cha gặp gỡ các nữ tu Tây Ban Nha nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vừa qua. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha chủ sự Đảng Thánh Giá với giới trẻ. Tối thứ Sáu 19 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đi Đảng Thánh Giá trọng thể với hàng trăm ngàn bạn trẻ trong ngày quốc tế giới trẻ tại Madrid, Tây Ban Nha. Các bài suy niệm cho buổi đi Đảng Thánh Giá này do các nữ tu dòng Thánh Giá chuyên giúp đỡ những người nghèo ở thành Sevilla chuẩn bị, gợi lại những đau khổ và bất công mà người trẻ phải chịu tại nhiều nơi trên thế giới, như chiến tranh, những cuộc xung đột huynh đệ tương tàn, các cuộc bách hại vì đức tin, tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội, thất nghiệp, nạn nghiện ma túy, sida, phá thai, khủng bố, thiên tai, nghèo đói và nô lệ, vân vân. Các bài suy niệm tố giác xã hội sung túc và mù quáng vì thái độ duy vật. Buổi đi Đảng Thánh Giá dài 1 tiếng 15 phút được kết thúc với một bài suy niệm ngắn của Đức Thánh Cha và kinh nguyện dâng lên Đức Mẹ Maria sầu bi. Đức Thánh Cha suy niệm rằng, trong khi chúng ta cùng với Chúa Giêsu đi tới tột đỉnh của sự tự hiến trên đồi Canvario, những lời của Thánh Phaolô xuất hiện trong ký ức của chúng ta. Chúa Kitô đã yêu thương tôi và đã hiến mình vì tôi. Đứng trước tình thương vô vị lợi dường ấy, với lòng kinh ngạc và biết ơn sâu xa, giờ đây chúng ta tự hỏi, vậy chúng ta sẽ làm gì cho Chúa? Chúng ta sẽ trả lời Ngài như thế nào? Thánh Gioan đã nói rõ ràng, qua dấu này chúng ta biết tình thương, đó là Ngài đã hiến mạng sống vì chúng ta, và chúng ta cũng phải hiến mạng sống của chúng ta cho anh chị em mình. Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô thúc đẩy chúng ta mang trên vai mình đau khổ của thế giới với niềm xác tín rằng Thiên Chúa không phải là người xa cách và xa lạ với con người và những thăng trầm của họ. Trái lại, Ngài trở nên một người trong chúng ta để có thể đồng chịu đau khổ thực sự với con người trong thân xác. Từ đó, trong tất cả những đau khổ của con người, có một vị đi vào để chia sẻ đau khổ. Từ đó, trong tất cả đau khổ có sự an ủi, một sự an ủi của tình thương đến từ Thiên Chúa, và cũng từ đó, ngôi sao hy vọng nảy sinh. Đức Thánh Cha cầu chúc cho tình yêu của Chúa Kitô gia tăng niềm vui cho các bạn trẻ và giúp họ trở nên gần gũi với những người đang ở trong tình cảnh khốn cùng. Đức Thánh Cha đã nói, các bạn vốn rất nhạy cảm đối với ý tưởng chia sẻ cuộc sống với tha nhân, các bạn đừng tránh xa đau khổ của con người. Trong đó, Thiên Chúa hy vọng nơi các bạn để các bạn có thể cố gắng hết sức, trao ban khả năng yêu thương và đồng cảm. Những hình thức đau khổ khác nhau dọc theo Đảng Thánh Giá diễn ra trước mắt chúng ta là những tiếng gọi của Chúa để kiến tạo cuộc sống chúng ta theo dấu vết của Chúa, và để biến chúng ta thành những dấu hiệu sự an ủi và cứu độ của Chúa. Tin Vatican. Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn gửi sứ điệp cho các tín hữu Hồi giáo nhân dịp kết thúc tháng chay Ramadan. Trong một sứ điệp truyền thống đánh dấu kết thúc tháng Ramadan của người Hồi giáo, Đức Hồng Y Jean-Louis Taurang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn nói rằng, Kitô hữu và người Hồi giáo phải lên án mọi hình thức cuồng tín, đe dọa và phân biệt đối xử mà các tín hữu của hai tôn giáo đôi khi phải gánh chịu. sứ điệp của Hội đồng Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh với chữ ký của Đức Hồng Y Jean-Louis Taurang và Đức Tổng Giám mục Thư ký Pierre Luigi Celata, tập trung vào lĩnh vực tinh thần của cuộc sống, nhấn mạnh tầm quan trọng về việc giảng dạy các giá trị đạo đức cho thế hệ trẻ đối với cả hai tôn giáo. Sau khi gửi lời chúc mừng thân ái, sứ điệp đã bày tỏ như sau. Các bạn Hồi giáo thân mến, năm nay chúng tôi nghĩ đến việc dành ưu tiên cho chủ đề về lĩnh vực tinh thần của con người. Chủ đề này liên quan đến một thực tế mà các Kitô hữu và người Hồi giáo cho là quan trọng hàng đầu, khi chúng ta phải đối mặt với những thách đố của vật chất và trào lưu thế tục hóa. Mối quan hệ của mỗi một con người với siêu việt không phải là một thời điểm trong lịch sử, nhưng là một phần của bản tính con người. Chúng ta không tin vào số phận, chúng ta tin rằng, hơn nữa chúng ta cảm nghiệm rằng, Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta trên đường chúng ta đi. Kitô hữu và người Hồi giáo vượt khỏi những khác biệt của mình đều công nhận phẩm giá của con người được phú cho cả quyền lợi và nghĩa vụ. Họ nghĩ rằng sự hiểu biết và tự do là những món quà thực sự phải thúc đẩy các tín hữu nhận ra những giá trị này vốn phải được chia sẻ, bởi vì những giá trị ấy đều dựa trên cùng bản tính con người. Đây là lý do tại sao việc thông truyền các giá trị nhân bản và đạo đức cho các thế hệ trẻ trở thành mối quan tâm chung. Bổn phận của chúng ta là giúp cho họ khám phá ra rằng có cả thiện và ác, rằng lương tâm là một nơi tôn nghiêm phải được tôn trọng, và rằng việc vun trồng các chiều kích tinh thần làm cho chúng ta có trách nhiệm hơn, sẵn sàng hơn cho công ích. Kitô hữu và người Hồi giáo rất thường là chứng nhân của các hành vi vi phạm nơi thánh thiêng của sự ngờ vực mà đối tượng là những người tự cho mình là tín hữu. Chúng ta không thể không lên án mọi hình thức của chủ nghĩa cuồng tín và sự đe dọa, những thành kiến và các cuộc luận chiến, cũng như sự phân biệt đối xử, mà đôi khi các tín hữu là đối tượng cả trong đời sống xã hội lẫn chính trị, cũng như trong các phương tiện thông tin đại chúng. Các bạn thân mến, chúng tôi rất gần gũi với các bạn trong tinh thần. Xin Chúa ban cho các bạn năng lực tinh thần mới, và chúng tôi gửi đến các bạn những lời chúc hòa bình và hạnh phúc tốt đẹp nhất. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha canh thức cầu nguyện với các bạn trẻ trong mưa giông và gió lạnh. Tối thứ Bảy 20 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ tọa đêm canh thức cầu nguyện của các bạn trẻ tham dự Ngày Thế giới Giới Trẻ. Như đã đưa tin, có đến khoảng 1 triệu bạn trẻ thuộc 193 quốc gia tham dự đêm canh thức. Đặc biệt có sự hiện diện của Thái tử Felipe và công nương Leticia của Hoàng gia Tây Ban Nha. Đêm canh thức giới trẻ thế giới được tổ chức tại sân bay quân sự Cuatro Vientos. Đông đảo bạn trẻ đã đến Cuatro Vientos từ rất sớm. Có người đến từ 11 giờ trưa mong tìm được chỗ gần lễ đài. Thủ đô Madrid đang ở cao điểm mùa hè nên nắng gắt và oi bức, đến nỗi ban tổ chức phải nhờ lính cứu hỏa dùng vòi phun nước hạ nhiệt cho các tham dự viên. Ngay sau khi Đức Thánh Cha đọc lời nguyện khai mạc đêm canh thức, thì trời đổ mưa khiến Đức Thánh Cha phải tạm dừng bài huấn từ trong gần nửa giờ đồng hồ. Khi mưa giông dịu bớt, Đức Thánh Cha đã chào thăm các bạn trẻ bằng 6 thứ tiếng khác nhau. Trong nội dung bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã khuyên nhủ các bạn trẻ của thế giới đương đại rằng, các nghịch cảnh không thể làm các bạn bị tê liệt. Đừng sợ thế gian, đừng sợ tương lai, cũng đừng sợ mình yếu đuối. Chúa đã cho các bạn sống vào giai đoạn trong lịch sử, để qua lòng tin của các bạn, danh Chúa được tiếp tục vang lên khắp nơi trên thế giới. Trong đêm canh thức cầu nguyện này, tôi mong các bạn hãy cầu nguyện với Chúa, xin Chúa giúp các bạn tìm được ơn gọi của mình trong xã hội và giáo hội, đồng thời biết kiên trì sống ơn gọi đó với niềm vui và sự trung tín. Các bạn hãy mở rộng tâm hồn đáp lại tiếng Chúa Kitô đang kêu gọi và hãy can đảm quảng đại bước đi trên đường Chúa đã vạch sẵn cho chúng ta. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi chầu thánh thể. Và sau khi ban phép lành mình Thánh Chúa cho các bạn trẻ, Đức Thánh Cha cảm ơn các bạn trẻ vì sự vui tươi kiên trì chống lại giông tố. Ngài nói: "Cảm ơn tinh thần vui tươi của các con. Cảm ơn các con đã chịu đựng mưa gió. Sức trẻ của các con còn mạnh hơn gió bão." Và Ngài hẹn gặp lại họ trong thánh lễ sáng Chúa Nhật để bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26. Cũng tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 công bố sẽ tôn phong Thánh Gioan Avila làm tiến sĩ hội thánh. Cũng nên nhắc lại, vào cuối thánh lễ sáng 20 tháng 8 vừa qua, với 6.000 chủng sinh quốc tế tại nhà thờ chính tòa Almudena ở Madrid, trước sự hiện diện của hài cốt Thánh Gioan Avila đã được đưa tới nhà thờ chính tòa nhân dịp này. Đức Thánh Cha đã loan báo về việc tôn phong Thánh Gioan Avila là tiến sĩ hội thánh. Ngài đã nói như sau: "Anh chị em thân mến, trong nhà thờ chính tòa Thánh Maria Hoàng gia Almudena này, tôi rất vui mừng loan báo cho dân Chúa rằng, chấp nhận lời thỉnh cầu của Đức Hồng Y Antonio Maria Ruco Varela, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha và các vị khác trong hàng giám mục Tây Ban Nha, cũng như một số đông các vị tổng giám mục và giám mục trên thế giới, và nhiều tín hữu, tôi sẽ tôn phong Thánh Gioan Avila là tiến sĩ giáo hội hoàn vũ. Khi công bố tin này tại đây, tôi mong ước rằng lời nói và mẫu gương của vị mục tử trội vượt này sẽ soi sáng các linh mục và những người đang vui mừng và hy vọng chuẩn bị lãnh nhận bí tích truyền chức thánh trong tương lai." Đức Thánh Cha phó thác các chủng sinh, tu sĩ, linh mục, giám mục Tây Ban Nha và toàn thế giới cho lời chuyển cầu của Thánh Gioan Avila, đồng thời mời gọi mọi người hướng nhìn về Thánh Nhân trong sự kiên trì và tin tưởng như Thánh Nhân để uốn nắn con tim của mình theo những tâm tình của Chúa Giêsu Kitô, vị mục tử nhân lành. Thánh Gioan Avila sinh năm 1500 tại Almodóvar del Campo, ở gần thành phố Toledo, Tây Ban Nha, trong một gia đình Do Thái trở lại Công giáo. Ngài học luật tại Đại học Salamanca trước khi thụ phong linh mục. Thánh Gioan là một nhà đại giảng thuyết chống lại cuộc cải cách của Tin lành tại Tây Ban Nha và đã góp phần làm cho nhiều người trở lại, trong đó có Thánh Gioan Thiên Chúa và Thánh Francisco Borja. Ngài có liên hệ với Thánh Ignacio Loyola, Thánh Tổ Phụ của dòng tên, Thánh Nữ Teresa Avila và Thánh Tomás Villanova. Thánh Gioan Avila đã thành lập nhiều chủng viện và đại học, đồng thời là tác giả của nhiều tác phẩm về kinh thánh, thần học, tu đức và nhân văn. Đạo lý của Ngài chứa đựng kinh nghiệm sâu xa về Chúa Kitô cứu thế. Chúa tỏ cho Thánh Nhân thấy thực tại tội lỗi của con người cần được cứu chuộc nhờ ơn Thánh và lời giảng thuyết. Đạo lý của Thánh Gioan Avila về Thánh Mẫu học hoàn toàn phù hợp với giáo huấn của Công đồng Chung Vaticano Đệ Nhị và của các vị giáo hoàng gần đây. Trong các tác phẩm của Thánh Nhân, Mẹ Maria được chiêm ngắm dưới khía cạnh Kitô học, Thánh Linh học và Giáo hội học, như mẫu gương và là mẹ giáo hội. Thánh Gioan Avila qua đời năm 1569, thọ 69 tuổi, và được Đức Phaolô Đệ Lục tôn phong hiển thánh vào ngày 31 tháng 5 năm 1970, lễ kính vào ngày mùng 10 tháng 5 hàng năm. Ngài cũng được tôn phong làm bổn mạng hàng giáo sĩ triều Tây Ban Nha và của các vị tuyên úy quân đội. Hiện nay có 33 thánh tiến sĩ hội thánh. Trong số này, có 3 thánh nữ là Thánh nữ Catarina thành Siena, Thánh Teresa Avila và Thánh Teresa Hài đồng Giê-xu.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Thánh Cha gặp gỡ các nữ tu Tây Ban Nha nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vừa qua, do Bình Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc viếng thăm Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã dành sáng thứ Sáu, ngày 19 tháng 8, để viếng thăm hoàng gia, gặp gỡ các nữ tu và các giáo sư đại học trẻ. Trong một thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi ôn lại biến cố Đức Thánh Cha gặp khoảng 1.600 nữ tu trẻ tại đan viện Escorial, cách thủ đô Madrid khoảng 50 cây số. Đan viện vĩ đại này do vua Filippo II xây cất hồi thế kỷ 16 và mang danh hiệu Thánh Lorenzo. Đan viện có tới 2.000 phòng, 2.600 cửa sổ và hơn 12.000 cửa ra vào, 86 cầu thang, 16 khuôn viên và 88 phông ten nước. Hồi năm 1984, đan viện được tổ chức UNESCO tuyên bố là gia sản của nhân loại. Trong đan viện ngày nay, có một cộng đoàn 28 tu sĩ dòng thánh Agostino giảng dạy tại ngôi trường được bố trí trong tòa nhà chính và tại Đại học Maria Cristina gần đó. Đến khu vực đan viện vào lúc 11 giờ rưỡi. Đức Thánh Cha đã được hàng ngàn người nồng nhiệt chào đón. Ngài tiến vào sân trước thềm đan viện Thánh Lorenzo. Tại đây có hơn 1.600 nữ tu trẻ thuộc nhiều dòng tu và các tu phục khác nhau, kể cả các dòng tu chiêm niệm. Ngài được bốn nữ tu, trong đó có hai chị dòng kín, tháp tùng tiến lên bục cao trên thềm thánh đường. Sau lời chào mừng và giới thiệu của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Madrid, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Tây Ban Nha và một nữ tu đại diện, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các chị về tính quyết liệt, triệt để của tin mừng là bén rễ và được xây dựng trong Chúa Kitô, kiên trì trong đức tin. Trong đời sống thánh hiến, điều này có nghĩa là đi tới tận cội rễ tình yêu đối với Chúa Giêsu Kitô với một tâm hồn không phân xẻ, không đặt điều gì trên tình yêu đối với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Kitô nuôi dưỡng sự thánh hiến của chị em phải được làm chứng bằng tất cả sức mạnh biến đổi trong cuộc sống của chị em. Điều này có tầm quan trọng đặc biệt ngày nay, giữa lúc chúng ta nhận thấy có một hiện tượng Thiên Chúa bị lu mờ, và con người như bị mất trí nhớ, nếu không muốn nói là phủ nhận Kitô giáo, phủ nhận kho tàng đức tin đã nhận lãnh, và có nguy cơ đánh mất căn tính sâu xa của mình. Trích sứ điệp nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 26 năm 2011. Đứng trước chủ thuyết duy tương đối và thái độ tầm thường ấy, còn có đặc tính quyết liệt, triệt để của tin mừng, làm chứng về sự thánh hiến như một sự thuộc về Thiên Chúa, đấng đáng được yêu mến tột cùng. Đức Thánh Cha giải thích rằng, đặc tính quyết liệt của đời sống thánh hiến theo tinh thần tin mừng được biểu lộ trong tình hiệp thông con thảo với giáo hội là tổ ấm của các con cái Thiên Chúa mà Chúa Kitô đã xây dựng. Sự hiệp thông với các vị chủ chăn, những vị nhân danh Chúa loan báo kho tàng đức tin đã được nhận lãnh từ các tông đồ, giáo huấn của giáo hội và truyền thống Kitô giáo. Sự hiệp thông với gia đình dòng tu, bảo tồn gia sản tinh thần với lòng biết ơn và quý chuộng cả những đoàn sủng khác. Sự hiệp thông với các thành phần khác của giáo hội như giáo dân, những người được mời gọi làm chứng về tin mừng của Chúa theo ơn gọi đặc thù của mình. Sau cùng, đặc tính quyết liệt theo tinh thần tin mừng được diễn tả qua sứ mạng mà Thiên Chúa đã muốn ủy thác cho chị em. Từ đời sống chiêm niệm, đón nhận lời Chúa trong các khu nội cấm trong thinh lặng hùng hồn và tôn thờ vẻ đẹp của lời Chúa trong nơi cô tịch có Chúa hiện diện, cho đến những nẻo đường khác nhau của đời sống tông đồ, nơi những luống cày, trong đó hạt giống tin mừng nảy mầm trong việc giáo dục trẻ em và người trẻ, trong việc chăm sóc người bệnh và người già, trong việc tháp tùng các gia đình, trong sự dấn thân bên vực sự sống, trong việc làm chứng tá cho sự thật, trong việc loan báo hòa bình và bác ái, trong sự dấn thân truyền giáo và tái truyền giáo, cũng như trong bao nhiêu lĩnh vực hoạt động tông đồ của giáo hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chị em thân mến, đó là chứng tá về sự thánh thiện mà Thiên Chúa kêu gọi chị em theo sát Chúa Giêsu Kitô một cách vô điều kiện trong sự thánh hiến, trong sự hiệp thông và sứ vụ. Giáo hội đang cần sự trung thành trẻ trung của chị em được bén rễ và xây dựng trong Chúa Kitô. Tôi cảm ơn sự xin vâng quảng đại, trọn vẹn và vĩnh viễn của chị em đối với tiếng gọi của Chúa, đấng được yêu mến. Xin Đức Trinh Nữ Maria nâng đỡ và tháp tùng tuổi trẻ được thánh hiến của chị em, với mong ước nồng nhiệt rằng mẹ sẽ kêu gọi, khích lệ và soi sáng cho tất cả mọi người trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời huấn đức Đức Thánh Cha dành cho các nữ tu Tây Ban Nha trong cuộc gặp gỡ sáng thứ Sáu, 19 tháng 8, dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại!
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nói đến tính dục con người là nói đến những khác biệt giữa hai phái tính. Có khác biệt mới có bổ túc và phong phú hóa cho nhau. Phái nam nhìn vào tính dục như thế nào? Đâu là ý nghĩa của hành động tính dục đối với phái nữ? Trong mức độ nào hai phái có thể bổ túc cho nhau trong cái nhìn về tính dục để giúp nhau đạt được sự sung mãn trong nhân cách? Đó là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Phái nam vốn không tự đồng hóa với thân xác của họ. Thân xác, đối với phái nam, chỉ là một dụng cụ. Có thể nói đây là một thứ vong thân của phái nam. Sự vong thân này không chỉ phát xuất từ văn hóa, nó là một điều tự nhiên trong bản chất của phái nam. Khi một cậu con trai vừa bước vào tuổi dậy thì, tự nhiên, cậu cảm thấy bị kích thích về tình dục, mà không cần phải có bất cứ một tình cảm nào đối với một người khác phái. Tự nhiên cậu cảm thấy muốn được gần gũi với bất cứ một người con gái nào có sức thu hút cậu. Cậu muốn được vuốt ve, hôn hít, và ngay cả đi vào quan hệ tình dục với một người con gái mà không cần biết cô ta là ai. Chỉ cần thấy một người con gái đẹp đi ngang qua tầm mắt, thì điều đó cũng đủ khơi dậy trong cậu những rạo rực và thèm khát. Điều này chứng tỏ rằng đối với phái nam nói chung, thân xác và những ước muốn tính dục xem ra không can dự gì đến con người của họ. Đối với họ, sự thèm khát về tính dục cũng gần giống như một cơn đói khát cơm bánh. Cơn đói khát ấy phản ứng với những kích thích một cách hoàn toàn độc lập với những quyết định và chọn lựa của phái nam. Phái nữ cũng có những ước muốn tình dục, nhưng ước muốn tình dục nơi phái nữ phát sinh và gia giảm tùy theo mức độ tình cảm trong họ. Trong khi một cậu con trai chỉ muốn sờ mó, hung hít và ngay cả giao hợp với bất kỳ thân xác nào thuộc phái nữ, bất luận người đó là ai, thì người con gái trái lại chỉ muốn được vuốt ve âu yếm khi họ tìm thấy một ý nghĩa nào đó trong hành động này mà thôi. Đối với phái nữ nói chung, tính dục tự nó là một ngôn ngữ. Chính vì tự nhiên hiểu rằng tính dục là ngôn ngữ của tình yêu, cho nên phái nữ đi vào quan hệ tính dục như một sự trao ban chính mình. Và dĩ nhiên đối với họ, sự trao ban chỉ diễn ra khi có tình cảm mà thôi. Phái nữ không tự nhiên trao thân cho bất kỳ một nam nhân nào, mà chỉ cho người nào họ yêu thương mà thôi. Phái nam thì trái lại, trừ phi được giáo dục, phái nam không tự nhiên nối kết hành động tình dục với tình yêu. Họ không tự nhiên xem tình dục như ngôn ngữ của tình yêu. Chính vì thế mà có thể đi vào quan hệ tình dục với những người họ không hề yêu thương. Sự khác biệt trong cái nhìn tự nhiên về tình dục này có thể mang lại nhiều hệ lụy không lường được trong quan hệ giữa hai phái. Người con trai có thể có quan hệ tình dục với một người khác phái mà không hề xem đó như một hành động trao ban. Trong khi đó, đối với người con gái, đi vào quan hệ tình dục, tức là trao ban chính mình. Do đó, người con trai sẽ gây ra không biết bao nhiêu thiệt hại cho người con gái nếu cậu không hiểu được sự cảm nhận của phái nữ về ý nghĩa của tình dục. Nói chung, người con trai không ý thức được hậu quả của hành động của mình đối với sự phát triển nhân cách nơi người con gái mà cậu đang có quan hệ với. Trong cách cư xử của mình, người con trai thường thiếu trách nhiệm. Hành động của họ có thể hủy hoại cả một cuộc đời của người con gái mà không hề hay biết hay màng tới. Điều khiến người con gái có thể trao thân một cách dễ dàng là vì tin rằng người con trai yêu mình, và mình cũng yêu người con trai. Điều thường xảy ra trong quan hệ trai gái là người con trai thường khai thác sự dễ tin này nơi người con gái, miễn là thỏa mãn được sự thèm khát của mình. Người con gái thường không suy nghĩ và cư xử như người con trai. Người con gái chỉ trao thân khi cảm thấy được yêu thương hay muốn yêu thương thực sự. Cũng giống như phái nam, họ cũng có ước muốn tình dục, nhưng ước muốn đó luôn đi kèm với tình cảm họ dành cho một người nhất định nào đó mà thôi. Ở đây, chúng ta thấy sự bổ túc cần thiết mà hai phái có thể mang lại cho nhau. Người con trai chỉ trưởng thành trong mức độ họ nhận ra trách nhiệm trong hành động của mình. Khi họ tách biệt hành động tình dục với sự cam kết và trách nhiệm của mình, họ đánh mất sức mạnh của phái nam, và như vậy cũng mất đi nam tính của mình. Sự trưởng thành của họ cũng bị suy giảm hay ngăn trở vì hành động thiếu trách nhiệm của họ. Đối với phái nam, hành động tình dục phải là một diễn tả của trách nhiệm và cam kết. Do đó, phái nữ cũng phải ý thức rằng hành động trao ban của họ chỉ có ý nghĩa và giá trị khi họ trao ban cho một người biết cam kết và có trách nhiệm mà thôi. Trao thân cho một người đàn ông không có trách nhiệm chính là ngăn cản sự trưởng thành của người đó. Chúng ta không phải ngạc nhiên khi thấy nhiều người đàn ông có gia đình mà vẫn không bao giờ nhận lãnh trách nhiệm làm chồng và làm cha. Dĩ nhiên, trách nhiệm trong đời sống hôn nhân được xây dựng trên nhiều thứ khác, chứ không chỉ trên quan hệ tình dục. Nhưng quan hệ tình dục vẫn chiếm chỗ quan trọng nhất trong hôn nhân. Nếu một người chồng đi vào quan hệ tình dục với vợ mình mà không nghĩ đến bất cứ một cam kết nào mình đã long trọng tuyên đọc trong ngày thành hôn trước mặt Chúa và Giáo hội, người chồng này vẫn mãi mãi là một người không trưởng thành. Quan hệ tình dục đối với họ chỉ còn như một thứ khoái lạc họ được quyền hưởng vì đã lập gia đình. Nếu suy nghĩ như thế, người chồng sẽ mãi mãi là một người chưa trưởng thành trong tính dục của mình. Người đó vẫn là một cậu con trai, chứ chưa thực sự là một người đàn ông. Và tình trạng thiếu trưởng thành trong tính dục này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các quan hệ khác trong đời sống lứa đôi. Một trong những cách thế mà người con gái có thể bổ túc cho người con trai và giúp cho người con trai trưởng thành trong nhân cách và tính dục chính là can đảm khước từ quan hệ tình dục với người con trai. Trong thực tế, người con trai nào cũng nể phục những người con gái nào dám nói không với họ trong quan hệ tình dục. Một khi người con gái có đủ can đảm để nói không như thế, họ không chỉ nói lên ý nghĩa đích thực của quan hệ tình dục, mà còn giúp cho người con trai ý thức về trách nhiệm của họ. Và như vậy, giúp cho họ được trưởng thành hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Con người sẽ đến trong vinh quang, trong vinh quang của Cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 16 câu 21 tới câu 27. Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ cho các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người, cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thượng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Kính thưa quý vị và các bạn, trong Chủ nhật tuần vừa qua, khởi đi từ câu hỏi của Chúa Giêsu và câu trả lời của Phêrô, chúng ta đã có dịp khám phá lại đức tin của chúng ta, một đức tin mang đậm dấu ấn của cá nhân trong sự trợ giúp của ân sủng Chúa, để rồi đức tin đó trở nên nền tảng cho chính cá nhân và cộng đoàn chúng ta. Tiếp tục câu chuyện giữa thầy trò Chúa Giêsu, Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta những khám phá tiếp tục về đời sống đức tin của chúng ta. Đó là một tiến trình gắn kết chặt chẽ giữa lời tuyên xưng và con đường thập giá. Một tiến trình luôn bị cản lối bởi những ý tưởng bỏ cuộc và lạc hướng. Bởi thế, tiến trình này cũng là tiến trình đi vào trong tư tưởng của Thiên Chúa. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về tiến trình gắn kết chặt chẽ giữa lời tuyên xưng và con đường thập giá. Chúa Giêsu loan báo, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư gây ra, rồi bị giết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Phêrô đã trách Chúa vì điều này. Phêrô trách Chúa bởi lẽ Phêrô và cả các anh em của ông nữa không thể chấp nhận được rằng trong khái niệm về đấng Messiah họ vẫn hiểu lại có sự đau khổ và sự chết. Thực vậy, đau khổ và thập giá trong cuộc sống của mỗi người, dù không ai muốn, điều đó vẫn cứ xảy ra. Chúa Giêsu cũng chẳng muốn, nhưng Ngài vẫn đón nhận vì yêu mến và vâng phục Chúa Cha. Ngài mời gọi mọi người đi theo Ngài phải đón nhận như thế. Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Tiến trình của đức tin chính là tiến trình thi hành thánh ý Thiên Chúa. Đó là tiến trình của bỏ mình và đón nhận thập giá. Tiến trình đòi hỏi sự liều mạng, đòi hỏi phải chết. Thực ra, trong tiến trình của đức tin đi theo Chúa Giêsu, Ngài không nói chống đối sự sống, Ngài cũng không đòi hỏi các môn đệ phải bỏ sự sống, nhưng Ngài mời gọi họ hãy sống phong phú hơn, Ngài chỉ cho họ con đường sống, thôi thúc họ sống tối đa, sống để trao ban chính mình. Ngài đã quả quyết rằng, quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống mình, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Theo Ngài, tiến trình chấp nhận chết chính là để sống. Vì thế trong lời mời gọi của Ngài, chúng ta được mời gọi để nhận ra rằng một cuộc sống khép kín, chỉ lo cho bản thân sẽ héo tàn và sẽ không thể thành tựu. Một cuộc sống nếu đóng kín sẽ chết trong khi mình nghĩ vẫn giữ được sự sống. Và sự thu tích cả thế giới sẽ trở thành vô ích. Tính người, tính nhân văn trong tiến trình đức tin và trong sứ vụ của chúng ta chỉ lớn lên khi ta quên mình và trao ban thân mình. Lời mời gọi của Chúa Giêsu nhắc cho chúng ta vẻ cao trọng của con người. Trái tim con người được tạo nên để mở ra, để yêu thương. Vì thế không thể yêu nếu không mở ra, cho đi, trao ban chính mình. Nếu chúng ta muốn quy chiếu về mình, thì sẽ mất tất cả. Người môn đệ Đức Giêsu chỉ có thể đạt được sự sống thật, sự sống vĩnh cửu khi bắt đầu đi vào trong tiến trình đức tin và thập giá. Đó chính là điều mà Chúa Giêsu mời gọi vác thập giá bước theo Ngài. Thế nhưng, vẫn cứ như Phêrô, chúng ta vẫn đang mong muốn, xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy. Đâu là mấu chốt cho việc đi vào trong tiến trình đức tin và thập giá của chúng ta trở nên trọn vẹn? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cùng tìm hiểu về tiến trình đi vào trong tư tưởng của Thiên Chúa. Phêrô trách Chúa. Các thánh sử đều dùng động từ trách. Dù không thể bên vực cho Phêrô, nhưng rõ ràng, theo ngôn ngữ Việt Nam, trong lời trách cứ của Phêrô, chúng ta vẫn cảm nhận như là một sự động viên. Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy. Và nếu nhìn theo kiểu này, dường như Chúa Giêsu cũng quá đáng khi mắng Phêrô nặng lời, Satan lui lại đằng sau Thầy. Chắc chắn không phải như thế. Chúa Giêsu của trách vì Phêrô mang tư tưởng của con người. Ông bày tỏ tình yêu theo kiểu con người. Phêrô đã không hiểu rõ về Ngài. Dù ông mới tuyên xưng đức tin vào Ngài, Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu đòi hỏi, vì Ngài biết rõ ý định của Thiên Chúa. Ngài thấy được lợi ích đằng sau những đau khổ. Ngài thấy được lợi ích tột cùng mà con người cần tới. Phêrô đã và đang chọn lựa nhân dân tình yêu theo kiểu con người, để rồi giết chết tình yêu. Ông chọn lựa nhân dân sự sống theo kiểu rất con người, để rồi hủy diệt sự sống. Những kiểu phản ứng rất người, rất bản năng theo kiểu của Phêrô vẫn đang tồn tại nơi rất nhiều người, rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của thời hiện đại. Đó là con đường tư tưởng của con người. Con đường dẫn con người đi đến chỗ chống lại tư tưởng của Thiên Chúa, chống lại thánh ý người. Những lời trách cứ của Chúa Giêsu đã và đang tiếp tục gợi nhắc cho chúng ta rằng, đi vào trong tiến trình đức tin và thập giá chính là đi vào trong tiến trình tư tưởng của Thiên Chúa. Đó là tiến trình của đức tin để cho lời Chúa hướng dẫn. Một tiến trình như thư Roma gợi nhắc, đừng có rập theo đời này, nhưng hãy biến cải con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Nói cách khác, đó là tiến trình bước theo Chúa Giêsu và đón nhận lời Ngài, bởi chính Ngài mới là đấng hiểu thấu mục tiêu và đường đi của tiến trình này. Kính thưa quý vị và các bạn, tiến trình theo Chúa, vì là tiến trình gắn liền với thập giá, nên đó luôn là tiến trình lội ngược dòng, tiến trình đầy những gian khó như kinh nghiệm của tiên tri Giê-rê-mi-a xưa. Một cách rất tư tưởng của con người, nhiều lúc chúng ta vẫn bị cám dỗ ở lì, cám dỗ hưởng thụ, cám dỗ trốn chạy thập giá, thay vì đảm nhận và vác đi theo Chúa. Lời mời gọi của Chúa Giêsu vẫn đang ngỏ với chúng ta hôm nay. Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Lạy Chúa Giêsu, chúng con cần được tư tưởng của Thiên Chúa hướng dẫn để chúng con đi vào trong tiến trình đức tin và thập giá cùng với Ngài. Xin Ngài hãy ban Thánh Thần của Ngài đến dẫn lối cho chúng con. Amen.
Con người sẽ đến trong vinh quang của Cha.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Mình Thánh Chúa và Mau Chúa đã nên của núi đoàn cầu.
Mình Thánh Chúa và Mau Chúa đã nên của núi đoàn cầu.
Chân dưng hân hoan vui sướng chưa tôn nhan Ngài con vang hát
để Chúa nên trong vinh quang đời Chúa tin trong ngàn đời
vì Chúa tin trong đền muôn đời người tận trong mãi
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại hội nghị hàng năm của Trung tâm Truyền thông Đại chúng và Thông tin Châu Á ở Kuala Lumpur vào năm 1997, người ta kể một câu chuyện về người kế toán thuê Swami, người Ấn Độ như sau. Swami là một tiếp người trung bình về nhiều mặt. Anh sống một nếp sống trung bình. Và khi anh chết, thần Chitragupta, kiểm toán viên của trời, đã lập một bản tổng kết về các việc tốt và việc xấu của anh ta. Kết quả cũng chỉ là tỷ lệ 50/50%. Thần Chitragupta biểu Swami rằng, vì các việc tốt và xấu của anh ta ngang nhau, nên Ngài không thể quyết định. Vì vậy, chính Swami phải chọn. Vốn tính hay bối rối từ khi còn sống, bây giờ lại càng bối rối hơn. Anh ta nói, nhưng tâu Ngài, làm sao con biết được điều gì là tốt cho con? Thần Chitragupta trả lời, đừng lo, ta giới thiệu ngươi với phát ngôn viên của thiên đàng và của hỏa ngục, họ sẽ góp ý cho ngươi. Người phát ngôn của thiên đàng, trong trang phục đơn sơ, dẫn Swami tới một cửa sổ mở vào thiên đàng. Qua cửa sổ này, Swami nhìn thấy quang cảnh rất huyền ảo. Có những núi toàn là bơ với những con sông sữa chảy qua, rồi cũng có những vại mật ong. Thần Rishi và thần Gurus đang ngồi suy niệm trên tảng đá. Swami nói, thật là tuyệt, bây giờ cho con xin xem hỏa ngục. Người phát ngôn viên của hỏa ngục trong trang phục thời thượng, miệng phì phà, điếu đun hiu. Hắn mời anh ta đến một chỗ có cửa sổ mở vào hỏa ngục. Quang cảnh trông rất giống khách sạn Hilton. Rất đông các quý ông quý bà trang điểm trau chuốt. Từ đầu đến chân, đang ngồi trên các tảng đá xung quanh, miệng nhâm nhi rượu nho và rượu mạnh. Họ thưởng thức âm nhạc với các vũ điệu má kề má. Ai nấy đều có thời gian thoải mái siêu vời. Swami nói, đủ rồi, tôi chọn hỏa ngục. Lần đầu tiên, anh ta dám ra khỏi cái hiện hữu tể nhạc của mình để gia nhập vào giới thượng lưu. Thế là cổng hỏa ngục mở ra. Sau khi đi qua những dãy hành lang tối om, Swami được hai thiên thần xinh đẹp của hỏa ngục dẫn tới một căn hầm hơi nóng. Anh ta bị cột vào một cái cột và bị một thằng quỷ dùng roi quất cho không thương tiếc. Trong khi đó, một thằng quỷ khác đổ dầu sôi lên đầu anh, và một thằng thứ ba lấy thanh sắt nung nướng thịt anh ta. Swami hét lên với tên phát ngôn của hỏa ngục trong khi hắn rút đi. Đây không phải là nơi mà ông đã cho tôi xem. Nhưng hắn biến đi mà không thèm ngoái đầu lại. Swami chỉ còn biết van xin các tên quỷ và nói rằng anh ta bị dẫn đến sai chỗ vì lầm. Anh ta đã được ông phát ngôn hỏa ngục cho xem một chỗ khác. Nhưng một tên quỷ đáp, tất nhiên vì ông ấy là trưởng phòng quan hệ công cộng của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quan hệ công cộng là mối quan hệ của mình đối với quần chúng. Ngày nay, người ta phát huy tối đa mối quan hệ này bằng cách khai thác triệt để tính hiện đại của các phương tiện truyền thông đại chúng. Để không bị lãng quên trong lòng người hâm mộ, các sao ca nhạc hay giới nghệ sĩ không ngừng xuất hiện trên các báo đài, nhất là trên mạng Internet với nhiều cách thức. Có khi bằng những việc thể hiện tài năng qua việc tổ chức các sự kiện, nhưng cũng không thiếu trường hợp đánh bóng tên tuổi mình bằng những chiêu thức rất tầm thường, thậm chí là giả dối, miễn sao thiết lập được mối quan hệ công cộng với mọi người. Cũng vậy, có nhiều xu hướng, nhiều phong trào, nhiều chủ thuyết thật sự đi ngược với giá trị nhân bản của con người. Tuy nhiên, vị trưởng phòng quan hệ công cộng của những chủ thuyết, những phong trào sống đó là những người biết ngụy tạo, biết che đậy sự thật, biết khỏa lấp thực tế bằng những lời khoa ngôn ngụy ngữ. Và kết quả là có rất nhiều người sẵn sàng chọn con đường đi vào địa ngục như anh chàng kế toán Swami, và khi nhận được bản chất thật sự của nó thì đã quá muộn màng. Như chúng ta đã biết, việc gia tăng dân số ở các nước chậm phát triển luôn là vấn đề được lãnh đạo các quốc gia này quan tâm. Nhưng điều đó không có nghĩa là cho phép tệ nạn phá thai được thực hiện một cách tràn lan và tùy tiện trên đất nước của mình. Vì rõ ràng, phá thai là giết người, là tội ác. Thế nhưng tại Việt Nam, dưới chủ trương phải thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình, nhiều biện pháp phòng tránh thai được phổ biến một cách công khai rộng rãi, đến nỗi ngày nay nhiều phụ nữ không còn thấy ngần ngại khi quyết định loại bỏ đứa con mình đang cưu mang ra khỏi cuộc sống. Quan hệ công cộng là điều cần được thiết lập khi chúng ta loan báo tin mừng, nhưng tất cả phải được dựa trên thực tế, sự kiện và sự thật. Quan tâm của Hội Thánh là làm điều thiện và phổ biến điều thiện, cho dù điều ấy có được nhiều người đón nhận hay yêu thích hay không. Trong việc làm chứng tá tin mừng trong thời buổi kỹ thuật số, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc nhở rất rõ trong sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 45 như sau. Trước tiên, chúng ta phải ý thức rằng, chân lý mà chúng ta đang tìm cách chia sẻ không kín múc giá trị từ những sự nổi tiếng hoặc từ số lượng sự chú ý nó thu hút được. Chúng ta phải phổ biến chân lý trọn vẹn, toàn diện, thay vì làm cho nó được người ta chấp nhận bằng cách bọc đường cho nó. Chân lý phải trở thành lương thực hàng ngày, chứ chứ không phải là một sự thu hút nhất thời. Chân lý tin mừng không phải là điều có thể trở thành đồ vật tiêu thụ hoặc một sự vui hưởng hời hợt, nhưng là một hồng ân đòi hỏi phải có sự tự nguyện đáp trả. Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con những năng lực cần thiết và một lương tâm ngay thẳng để chúng con hoàn thành tốt sứ vụ loan báo tin mừng giữa thời đại kỹ thuật số hôm nay. Amen.
Nhờ Chúa, trên tình yêu Chúa, đời sống chúng con tự do.
Nhờ Chúa, trên tình yêu Chúa, đời sống chúng con tự do. Lòng bao tin yêu vui bước trước tôn nhan Ngài, con vang hát vì Chúa tin chung đến muôn đời, Chúa tin chung ngàn đời.
Vì Chúa tin chung đến muôn đời, người tin chung mãi mãi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.